tán nạn. Trong kinh Phật thường nói, ở đây chúng ta nhắc lại lần nữa, đây là danh số Phật giáo, thuật ngữ danh từ, nhưng trong đó có chữ số. Tức tám chỗ có chướng nạn khi thấy Phật nghe pháp, lại có tên tám không rảnh, nghĩa là những thứ làm cho tu đạo nghiệp không thể thoải mái. Nếu bị tám thứ này, quý vị sẽ không có thời gian học Phật. Tám loại đó là gì? Thứ nhất là địa ngục. Trong địa ngục rất nhiều loại địa ngục. Tùy theo ý niệm của mỗi người, tự nhiên hiện ra địa ngục. Không phải do vua Diêm La tạo, cũng không phải ông Thành Hoàng tạo, cũng không phải do Thượng Đế tạo. Là do nghiệp lực mang lại. Những nghiệp lực nào? Tham sân si mạn nghi. Những gì ta tạo về sát đạo dâm vọng, quả báo địa ngục tự nhiên liền sinh ra. Thời gian đọa địa ngục cũng rất dài, khổ không thể tả. Với việc này, trong kinh Phật nói rất thấu triệt. Chúng ta dở trong kinh Phật liên quan đến những chuyện Phật nói về địa ngục đều được ghi vào một chỗ. Từ 25 thứ kinh luận Phật thuyết địa ngục, một số nơi nói rất chi tiết. Bản sao này chúng ta cũng lưu thông. Tôi đặt tiêu đề chư kinh Phật thuyết địa ngục tập yếu. Phong phú hơn những gì đạo gia nói, còn đầy đủ hơn. Nên đọc qua một lần, chúng ta sẽ có sự cảnh giác, không nên đến địa ngục. Làm sao để không đi? Ta không tạo nghiệp địa ngục thì sẽ không đi đó sao? Tạo nghiệp địa ngục chắc chắn phải đi. Đấy chính là không có thời gian để học Phật. Tuy trong địa ngục có Bồ Tát Địa Tạng Vương, Bồ Tát Địa Tạng Vương là tượng trưng. Bồ Tát Pháp Thân đến địa ngục quá độ chúng sinh rất nhiều, nhưng địa ngục rất khó độ. Khó ở chỗ nào? Họ không tin. Nếu chúng sinh trong địa ngục biết sám hối, biết hối lỗi, họ liền thoát khỏi địa ngục. Địa ngục không còn nữa. Không biết sám hối, không hiểu được hối lỗi, sẽ mãi không thoát khỏi địa ngục. Thứ hai là cõi ngạ quỷ. Thứ ba là cõi súc sinh. Ba thứ này thường được gọi là tam ác đạo. Tam ác đạo đều đang chịu khổ báo, tạo tác tất cả những nghiệp bất thiện đều phải chịu báo trong đó. những chúng sinh trong này không có công phu tu tập. Tuy Phật Bồ Tát từ bi giúp đỡ họ, giúp đỡ những người nào? Những người thật sự có duyên, những người học Phật học rất tốt. Khi gần mất nhất niệm tham sân si, liền đọa tam đồ. Bởi thì khi gần mất, quan trọng ở chỗ chánh niệm. Niệm cuối cùng khi gần mất là tâm tham. Bất luận là tham tài, tham sắc hay tham luyến tình chấp, tất cả đều đọa lạc, đọa vào ngạ quỷ. Khi gần mất là bực bội, liền đọa vào cõi địa ngục. Khi gần mất mà ngu si, không có trí tuệ, nghĩa là mê mờ. Ngày nay chúng ta thường nói người già thường mắc chứng quên. Vấn đề này rất rắc rối. Già cả mắc chứng quên thường đến cõi nào? Cõi súc sinh. Họ ngu si, không có khả năng phân biệt thị phi thiền ác. Bởi thì vấn đề này rất đáng sợ, cần phải đề phòng. Tại sao người già hay mắc chứng quên? Chắc chắn trong lòng bức bối. Oán hận, không có chỗ giải bày. Bởi thì tâm lý muộn phiền. Đây là nguyên nhân chính. Nên làm cho người già sống tuổi xế bóng vui vẻ. Đây là công đức không gì lớn bằng. Ai cũng đến tuổi đó, ta lại không muốn chết yểu, vậy nhất định phải đến tuổi già. Bởi thì săn sóc người già, từ xưa đến nay người Trung Quốc rất coi trọng vấn đề này. Ngày trước là đại gia đình, săn sóc tuổi già là trách nhiệm của gia đình. Từ người Trung Quốc chú trọng phải nuôi dạy con cháu, không được buông lỏng, quản lý trách nhiệm. Trung niên dùng tài năng của mình để cống hiến cho xã hội, cống hiến cho quốc gia, cống hiến cho gia đình. Bỏ ác làm lành, tích lũy công đức, làm rạng rỡ tông môn. Tuổi già thường chỉ sau khi về hưu. Tuổi già hưởng phúc, vậy là niềm vui trời cho. Đó là xã hội Trung Quốc ngày trước. Bây giờ chúng ta đã dứt bỏ những thứ truyền thống Trung Quốc, chạy theo nước ngoài. Người nước ngoài lẫn lộn với Trung Quốc. Người nước ngoài nói thế nào? Trẻ con là thiên đường của loài người, thời vui vẻ nhất. Đến trung niên phải bỏ mạng chiến trường, phải giành giật với người khác, cạnh tranh đấu tranh. Tuổi già tuổi già là nắm mồ của đời người. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới. Bởi thì họ đưa ra chế độ là quỹ phúc lợi tuổi già, nhà nước dưỡng lão, nhà nước có tiền rất nhiều. Nghe nói bây giờ kinh tế đã trở thành vấn đề, quỹ dưỡng lão cạn kiệt. Hết quỹ dưỡng lão, những người dân Mỹ thật đáng thương. Họ không tích trữ. Người Mỹ kiếm được chừng nào tiêu chừng đó, thậm chí tiêu hết. Họ đến ngân hàng để vay. Người Trung Quốc chắc chắn không làm việc đó. Khổ cực thế nào cũng không mượn tiền. Bởi thì không nợ người nhẹ tên. Người Mỹ nợ tiền đã trở thành thói quen. Có thể nói chào đời đã nợ nần, đến già trả chưa xong. Khác hẳn với cách nghĩ người Trung Quốc. Bởi thì khổ nạn tam đồ, nghiệp chướng nặng, rất khó hóa độ. Tuy Phật Bồ Tát từ bi không bỏ rơi họ, những người được độ nhất định trong đời trước có nền tảng học Phật rất vững vàng. Khi gần mất, vô ý, nỗi tham sân si mạn nghi, đọa vào tam đồ. Nhờ thiện căn vững vàng, trong địa ngục Phật Bồ Tát thật sự giúp đỡ họ. Nhân gian chúng ta đây làm rất nhiều Phật sự cầu siêu, với họ có rất nhiều lợi ích. Thật sự có người niệm Phật giảng sinh, có người sinh lên trời, có người quay lại nhân gian. Nhưng người không nhận được những lợi ích đó, đại đa số vẫn như cũ. Những vấn đề này chúng ta cần phải hiểu. Bởi thì kinh sám lẫy lạc là để nhắc nhở họ, khi đã giác ngộ họ liền từ bỏ. Nếu họ vẫn cứ mê hoặc, vẫn chấp trước, chấp trước quá nặng nề, nghĩa là chấp trước oan oan tương báo. Anh bị người khác giết, ôm lòng hận thù, muốn báo thù. Người khác thiếu nợ, tâm niệm trong lòng muốn đòi nợ. Như thế thì hết cách, không thể ra khỏi được. Thứ tư là uất đơn diệt. Tân diệt Bắc Cô Lô Châu. Lối dịch này là cách dịch của Đại sư Huyền Trang. Cựu dịch là thời cổ đức, lối dịch trước thời Đại sư Huyền Trang. Phiên uất đơn diệt, vì quả báo an vui thù thắng, hoàn toàn không có khổ. Đây là Bắc Châu trong tứ đại bộ châu. Địa cầu chúng ta đây là Nam Thiệm Bộ Châu. Chỗ này không phải trên quả đất, ở một tinh cầu khác. Đây là chỗ giảng sinh của những người tu thiền. Quả báo nơi đó rất thù thắng. Người sống 1000 năm, rất ít người chết yểu. Sản vật phong phú, sống rất thoải mái, không lo nghĩ. Không muốn học Phật, Bởi thì nơi đó không có Phật Pháp.
Bồ
Tát Di Đà là thần hộ Pháp này, tổng đạo hộ Pháp. Quý vị xem, chúng ta thường thấy tấm biển là Tam Châu Cảm Ứng. Bốn đại bộ châu tại sao Tam Châu Cảm Ứng? Bắc Cô Lô Châu họ không đến, ở đó không có Phật Pháp. Bắc Cô Lô Châu rất tuyệt vời, nhưng không nghe được Phật Pháp, không bao giờ thấy được Tam Bảo. Sinh đến đó là 1000 năm. Ta hết duyên học Phật phải mất rất lâu như thế. Những gì đã học ngày trước hầu như mất sạch, bởi thì đây là chướng ngại. Thứ năm là trời trường thọ. Trời trường thọ là sắc giới, vô sắc giới. Có một cõi ở sắc giới gọi là trời vô tưởng, chuyên môn chỉ nó. Bởi vì ngũ bất hoàng của sắc giới là nơi tu hành của thánh nhân Tam Quả, ở đó có Phật Pháp. Chỉ có trời vô tưởng, sắc giới có 9 tầng trời, chỉ có tầng này không có Phật Pháp. Sống rất lâu, người ở vô sắc giới không học Phật, họ hiểu nhầm, cho mình đã chứng Bát Niết Bàn. Lấy vô sắc giới làm Niết Bàn, đây là sự nhầm lẫn rất trầm trọng. Mạng sống rất dài, nhưng khi thời điểm đến, định công họ mất đi, phiền não lại có mặt. Lúc đó họ lại hủy bán Phật Pháp, hủy bán Thánh Giáo. Hình như Thánh Hiền nói Đại Niết Bàn là mãi mãi bất sinh bất diệt, tại sao bây giờ lại sinh phiền não, lại có sinh diệt? Đây là sự bán Phật bán Pháp. Tối này đọa địa ngục vô vàn. Người trời tứ không, khi họ gần mất, họ không tự chủ được. Bởi thì những thứ này là chướng ngại. Thứ sáu, mù điếc câm ngọng. Đây là những khiếm khuyết về sinh lý. Điếc, không nghe được, ta giảng kinh họ không nghe. Mù, mắt không thấy. Câm ngọng, muốn hỏi gì không hỏi được. Đây đều là những chướng ngại. Thứ bảy là thể trí thông biện. Thể trí ngày nay chúng ta gọi là tri thức. Phần tử tri thức cao cấp, họ có nhiều kiến thức nhưng không có trí tuệ. Họ có biện tài cũng rất thông minh, nhưng họ không tin, không thể tiếp nhận Phật Pháp. Thứ tám là trước Phật sau Phật. Thời điểm họ sinh, sinh ra trước Phật, trước khi Phật chưa xuất thế, thế gian này chưa có Phật Pháp. Sau Phật, họ có mặt ở thế gian này, Phật đã diệt độ. Chúng ta đây có phải sau Phật chăng? Không được coi là sau Phật. Pháp vận của Phật là một dạng 2000 năm. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ, một dạng 2000 năm gọi là sau Phật.